trên hết.
Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bệnh da mồ hôi tay chân là một tình trạng rất phổ biến ở những người trẻ hiện nay. Tình trạng này tuy không nguy hiểm nhưng lại gây ra không ít bất tiện và cản trở tới cuộc sống của người bệnh. Vậy da mồ hôi tay chân có phải là bệnh và có cách trị mồ hôi tay chân dứt điểm hay không? Ngay sau đây thì phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu Bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị hiểu hơn về bệnh lý này và cách điều trị hiệu quả. Mời quý vị cùng nghe.
Rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Minh đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ có thể cho biết cái bệnh lý tăng tiết mồ hôi tay thì có phải là bệnh di truyền không và tỷ lệ mắc cái bệnh này thì như thế nào ạ?
Dạ vâng. Cái vấn đề tiết mồ hôi thì như các bạn đã biết thì là việc điều tiết mồ hôi thì là liên quan đến việc điều nhiệt, giữ ẩm da và cân bằng nước điện giải của cơ thể. Cái việc tăng tiết mồ hôi tay thì là tình trạng đổ mồ hôi nhiều hơn so với sinh lý bình thường của cơ thể trong điều kiện cũng là nhiệt độ bình thường. Đấy. Và cái tỷ lệ mắc là có khoảng 1% dân số bị mắc cái bệnh tăng tiết mồ hôi tay. Nhưng mà nó thì cao hơn ở các nước nhiệt đới ẩm gió mùa, ví dụ như ở Việt Nam. Và còn người ta cũng chưa khẳng định được đây là bệnh di truyền. Đấy. Và cái này thì cần phải nghiên cứu thêm ạ.
Dạ vâng ạ. Vậy khi nào thì chứng tăng mồ hôi tay thì cần phải được điều trị thưa bác sĩ ạ?
Dạ vâng. Thì về cái chứng tăng tiết mồ hôi tay ấy, chúng ta cần đi khám và điều trị bác sĩ khi các bạn cảm thấy là nó ra mồ hôi mà làm gián đoạn ảnh hưởng đến công việc hoạt động hàng ngày. Thứ hai là nó làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất cũng như là giao tiếp xã hội. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cảm thấy đột nhiên mà ra mồ hôi một cách bất thường hoặc là ra mồ hôi về đêm thì chúng ta cũng cần đi khám. Và cái tăng tiết mồ hôi tay ấy, thì người ta chia làm 4 mức độ. Đó, từ độ 1 đến độ 4. Thì độ 1 ấy thì là cái lòng bàn tay thì ẩm là mức độ nhẹ hoặc là hơi ướt thôi, cuộc sống sinh hoạt thì gần như là bình thường. Đấy. Về độ 2 thì lòng bàn tay ướt hơn với cuộc sống sinh hoạt thì phiền toái. Đấy. Ở mức độ 3 thì lòng bàn tay ướt đẫm và mức độ 4 thì lòng bàn tay ra rất nhiều, lúc nó nhỏ thành giọt mồ hôi. Đấy. Rất ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, nhiều khi làm cho cơ thể suy nhược.
Dạ vâng ạ. Vậy thưa bác sĩ, hiện nay thì đã có những cái phương pháp như thế nào để điều trị bệnh lý mồ hôi tay? Và hàng năm thì tỷ lệ bệnh lý này được khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu Bệnh viện Bạch Mai điều trị như thế nào? Bệnh nhân đến khám và điều trị có sự gia tăng hay không ạ?
Thì về cái phương pháp điều trị cái chứng tăng tiết mồ hôi tay thì có hai phương pháp chính. Thứ nhất là phương pháp không phẫu thuật và phương pháp phẫu thuật. Về cái phương pháp không phẫu thuật ấy, thì là có 4 phương pháp nhỏ. Bên trong đó là một là thuốc chống mồ hôi tại chỗ như là muối nhôm, kem bôi. Thứ hai là có thể thuốc ức chế thần kinh. Thứ ba là có thể tiêm cái botulinum toxin vào lòng bàn tay. Và thứ tư là cái liệu pháp ion hóa. Cả 4 phương pháp này thì một là hiệu quả nó không dài hạn, thứ hai nó có nhiều tác dụng phụ. Ví dụ như phương pháp thứ nhất thì là bôi muối nhôm và bôi cái kem ấy vào da thì nó dễ gây kích ứng. Nó gây kích ứng cái lòng bàn tay vị trí bôi. Thứ hai là hiệu quả không được kéo dài, ngày có thể bôi đến 1-2 lần. Đấy, và khi chúng ta không bôi thì mồ hôi tay sẽ tăng tiết trở lại. Đấy, còn thuốc ức chế thần kinh thì nó gây rất khó chịu cho toàn bộ cơ thể. Tại vì đấy ức chế cái hệ giao cảm của trung ương. Còn riêng về cái việc là tiêm cái botulinum toxin vào tổ chức lòng bàn tay thì cái hiệu quả nó được khoảng 6 tháng. Là 1 năm chúng ta phải tiêm 2 lần nhưng mà tiêm vào lòng bàn tay thì rất đau. Đấy, nhiều khi có thể gây yếu liệt cái cơ ở lòng bàn tay. Và cái phương pháp thứ tư trong cái biện pháp không phẫu thuật thì là liệu pháp ion hóa. Thì cái này là nhiều khi nó gây cái xung điện tác động vào lòng bàn tay, nhiều khi là chúng ta cũng hơi khó chịu. Dạ. Và hiệu quả nó cũng không được cao. Đấy. Còn về cái phương pháp phẫu thuật thì ngày nay là khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu là chúng tôi là điều trị cái tăng tiết mồ hôi tay bằng cách là phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm ngực, điều trị triệt để mồ hôi tay. Đấy. Và hiệu quả thì ngay tức thời, ngay sau mổ khoảng 15-20 phút là có ngay. Và còn cái tỷ lệ mà điều trị phẫu thuật tại khoa của chúng tôi thì là hàng năm là điều trị nhiều nhất là vào cái mùa hè.
Dạ.
Vâng, tại vì cái mùa này là bệnh nhân là hay đi khám nhiều, thứ hai là ra mồ hôi mùa hè thì rất cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống. Đấy. Và cái thời điểm cao nhất là chúng tôi mổ thì có thể một tuần đến 10 ca.
Thế một cái ca mổ phẫu thuật mụn này thì nó sẽ được tiến hành như thế nào và cái thời gian phẫu thuật như thế nào ạ?
Nói về quy trình mà khám và điều trị cái chứng tăng tiết mồ hôi thì đầu tiên chúng ta phải đi khám để loại trừ các bệnh tăng tiết mồ hôi có nguyên nhân, như là một là cường giáp, thứ hai là các bệnh ví dụ như là bệnh hệ thống hoặc là có những bệnh lý ác tính như là ung thư cũng gây tăng tiết mồ hôi, thì chúng ta phải loại trừ những bệnh đấy. Khi chúng ta loại trừ được các bệnh đấy thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân nhập viện. Đấy. Và quy trình nhập viện thì rất đơn giản, chúng ta khám tại phòng khám 414 tòa nhà K2, mình nôm na là tòa nhà khám bệnh 4 tầng. Đấy, ở ngoài khoa khám bệnh. Xong là khoa phẫu thuật lồng ngực sẽ có bác sĩ là cho chúng ta nhập viện. Đấy. Trước khi mổ thì chúng ta phải nhập viện một ngày, làm các xét nghiệm để phục vụ quá trình phẫu thuật. Sau đó thì chúng ta sẽ được khám mê, khám gây mê trước mổ. Đấy. Nếu đủ điều kiện thì hôm sau chúng ta sẽ đi mổ. Và cuộc mổ thì kéo dài là khoảng 30 phút. Đấy. Chúng ta sẽ mổ từng bên một. Đấy. Tiến hành cắt cái hạch giao cảm tùy từng mức độ ra mồ hôi, mà chúng tôi sẽ đốt hạch giao cảm ngực 2, 3, 4 của mỗi bên. Đấy. Và hiệu quả thì sau khi đốt thì khoảng 10 đến 15 phút sau thì lòng bàn tay chúng ta sẽ khô ngay.
Dạ vâng. Có thể là cảm nhận được cái hiệu quả ngay tức thì như vậy đúng không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ, và nó có cái khả năng nào nó tái phát không ạ?
Cái này thì khẳng định luôn là về lòng bàn tay thì sẽ không tái phát. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một cái nguy cơ, đó là nó ra mồ hôi bù trừ. Thì bù trừ ở đâu? Thì một là nó sẽ ra bù trừ ở cái phần lưng, phần bụng, có thể phần mông và phần đùi. Còn cái mồ hôi ở chân thì nó thật là hiện tại bây giờ cái nền y học cũng chưa điều trị được. Đấy. Còn về cái mức độ bù trừ thì đa phần ngay sau mổ hoặc là một vài tháng thì sẽ mức độ nó ra tương đối nhiều ở vùng lưng và vùng mông. Đấy. Nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta sẽ cảm thấy cái lòng bàn tay rất thoải mái, nên là chúng ta giao tiếp thì cái tinh thần nó thoải mái, nên là cái lượng mồ hôi nó sẽ ít dần đi. Và thứ hai nữa thì cái mật độ mồ hôi ở lòng bàn tay ấy thì nó là nhiều, nhưng giờ khi mình trải ra cái mức độ mà ở ngực và lưng ấy, thì nó cái diện tích rộng như thế nên là mồ hôi nó sẽ cảm giác sẽ đỡ hơn.
Bác sĩ có thể cho biết những cái biến chứng nào có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật?
Thì là ngoài cái biến chứng là có thể tăng tiết mồ hôi bù trừ ấy, thì là sau mổ thì cái mức độ đau là mức độ ít đến vừa thôi, và có một cái biến chứng có thể xảy ra nhưng mà cái tần số nó rất ít, đó là tràn khí màng phổi. Tràn khí màng phổi ở đây là do cái tồn động CO2, trong quá trình mổ chúng tôi phải bơm CO2 để làm xẹp phổi để tiếp cận vào cái thần kinh giao cảm cạnh cột sống, nên là sau mổ chúng ta có thể cảm giác như đau rát ở trong lồng ngực do cái còn cái tồn động CO2, thì cái này cũng không ảnh hưởng nhiều. Đa phần là chúng ta sẽ cho thở oxy khoảng 1 đến 2 ngày là cái CO2 sẽ tự hấp thu và cái phổi nó sẽ nở ra và không phải can thiệp gì cả.
Những cái biến chứng phẫu thuật này thì đều có thể kiểm soát được và bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng vậy ạ.
Nhiều người cứ nghĩ đến phẫu thuật thì vẫn cảm thấy có điều gì đó e ngại. Thì vậy bác sĩ có thể cho biết là khi mà đi phẫu thuật thì có cần thiết phải có thêm người nhà đi để chăm sóc hay không, hay là cái việc phẫu thuật mổ tay là rất là đơn giản và có thể hoàn toàn có thể làm được tất cả?
Cái việc phẫu thuật mà điều trị chứng tăng tiết mồ hôi tay thì là đơn giản thôi. Đây là cuộc mổ nội soi. Đấy, thực ra thì đúng là quy trình phẫu thuật thì vẫn cần có người nhà. Nhưng mà đối với mổ của chúng tôi thì thường là mổ hôm nay thì là hôm sau sẽ được ra viện luôn. Đấy. Tại vì mổ nội soi thì mỗi bên thành ngực chỉ rạch 2 vết là đường kính là 5mm để đưa dụng cụ vào để thao tác vào cái hạch giao cảm ở cạnh cột sống. Đấy, chúng ta tức là sau này chúng ta sẽ có mỗi bên 2 cái sẹo rất nhỏ, hầu như là sẽ không nhìn thấy gì. Đấy, và cũng xin chia sẻ là chính tôi cũng là một bệnh nhân là cũng bị tăng tiết mồ hôi tay và tôi đã phải điều trị phẫu thuật.
Dạ vâng, và bây giờ thì bác sĩ có thể hoàn toàn tự tin để tiếp tục đi điều trị cho những bệnh nhân khác mắc phải căn bệnh này đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng vậy ạ.
Dạ vâng. Vậy bác sĩ có thể cho biết là cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái bệnh nhân mắc cái bệnh lý này hay không, và chúng ta cần phải làm như thế nào để có thể giữ gìn được hoặc là gần như là chắc là dự phòng thì khó đúng không ạ? Tại vì nó là mang tính đâu nó ở trong cơ thể đúng không ạ? Thế nhưng
dạ,
mà
dạ, đúng
cái chế độ sinh hoạt và ăn uống thì nó có ảnh hưởng như thế nào không? Tập luyện thể dục thể thao thì nó có tác động như thế nào đến cái việc ra mồ hôi tay như này không ạ?
Cái việc mà chế độ ăn uống sinh hoạt ấy, đối với những bệnh nhân mà tăng tiết mồ hôi tay ấy, thì người ta khuyên là hạn chế ăn những chất kích, những đồ cay nóng và chất kích thích. Đấy. đồ ăn thì cũng hạn chế ăn dầu mỡ đấy, và người ta khuyến khích là vẫn tập thể dục thể thao bình thường, không ảnh hưởng gì đến cả. Tại vì là mình mà ăn chế độ như là chất kích thích mà đồ cay nóng hoặc là có dầu mỡ thì cơ thể sẽ tăng tiết nhiều mồ hôi hơn.
Dạ vâng. Như thính giả thì vẫn còn những cái băn khoăn về việc chi phí phẫu thuật cũng như là những cái thủ tục nhập viện thì có mất quá nhiều thời gian hay không, và bác sĩ có những lời khuyên như thế nào để có bệnh lý răng hối tay không còn là nỗi lo của những người bệnh ạ?
Về nói về cái thời gian nằm viện và phẫu thuật ấy, thì tính cả cái thời gian mà khám bệnh, nhập viện, ngày phẫu thuật và sau phẫu thuật thì là tổng là mất 3 ngày. Tức là mình sẽ mất là 1 ngày là khám bệnh và làm thủ tục để nhập viện, làm các xét nghiệm. Ngày thứ 2 là ngày đi mổ. Và ngày thứ 3, ngày sau mổ 1 ngày là chúng ta sẽ được ra viện ngay. Đấy, về còn cái chi phí phẫu thuật ấy, thì đối với những bệnh nhân mà không có bảo hiểm chi phí, không có bảo hiểm thanh toán, thì là mức viện phí nó rơi vào khoảng là gần 7 triệu đồng. Còn đối với những bệnh nhân mà được bảo hiểm thanh toán trái tuyến thì khoảng được 30-40%, thì chúng ta cứ nhân theo mức độ đấy thì mất khoảng độ 4-5 triệu đồng đấy.
Dạ vâng ạ. Và chỉ với cái chi phí như thế và cái mức thời gian như thế mà chúng ta có thể lấy lại là cái sự tự tin thì nó cũng rất là xứng đáng đúng không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ. Và quý thính giả có bất kỳ những cái băn khoăn thắc mắc nào thì có thể gọi điện đến cái số hotline của khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ có thể cung cấp lại cái số để cho các quý thính giả được biết về cái số hotline này để quý thính giả có thể gọi điện để được những cái tư vấn hữu ích ạ.
Dạ vâng. Thì có bất kỳ thắc mắc gì mà liên quan đến bệnh tăng tiết mồ hôi tay thì xin quý vị và các bạn liên hệ với hotline của khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai là 0246 292 6956 hoặc 0869 587 725 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí ạ.
Dạ vâng ạ, trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.